Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, Quan Phi Bạch tính tình lãnh lệ cộng với dữ dằn, làm sao nhịn nổi, lạnh giọng quát lên. Loại phế vật chỉ biết tiêu tiền như ngòi, lại dám vung tay múa chân đối với chuyện Ly Sơn ta sao? Đường Tam Thập Lục cười nhạo nói, nhà ta chính là lắm tiền đấy, liên quan quái gì tới ngươi, hơn nữa ta năm ngoái dùng 3 ngày thời gian đã mua lại rừng hồ lâu, cũng phải nói cho ngươi sao? Quan Phi Bạch hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện giữa Ly Sơn Kiếm Tông cùng Lang Tề Tử này, liên quan quái gì tới ngươi? Ngươi nếu thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, không bằng tranh thủ thời gian học thêm mấy chiêu kiếm pháp, nếu không vì sao đường 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 ra độc tôn, thậm chí ngay cả điểm kim bảng còn không thể nào vào được. Đường Tam Thập Lục nghe vậy biến sắc, phải biết rằng không thể đi vào điểm kim bảng, là việc đáng tiếc lớn nhất của hắn, tuy nói biết được chiết tụ cùng Tô Mặc Ngu cũng không vào bảng, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn một chút, nhưng phải biết rằng người trước mắt hiện tại đang ở trên điểm kim bảng. Hắn cắn răng nói, nói 1000 đạo 1 vạn, chiết tụ cùng thất gian tình ý tương đầu, ngươi có tư cách gì xen vào? Ngươi nếu thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, lại không có biện pháp vượt qua trung hội, chẳng bằng đem tài nấu nướng của mình luyện thêm một chút ớt xanh xào thịt khô, lại thêm đường vào, là đầu óc ngươi hỏng, hay là thiên nam các ngươi nấu ăn dở hơi như vậy? Trừ Trần Trường Sinh, ai làm món ăn ngon đây? Quan Phi Bạch giận dữ. Ngươi đừng bảo là nấu cơm, chính là rửa chén cũng đem 10 cái đập vỡ 7 cái, lại còn có mặt mũi nói ta nấu nướng không tốt. Đây nói tự nhiên là chuyện ban đầu ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo, mọi người sinh hoạt ở trong tiểu viện tuần mai lưu lại. Quan hệ giữa Quốc Giáo Học Viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông thật sự là có chút phức tạp, rất khó dùng mấy câu nói đơn giản để thuyết minh, nhất là trong đám thanh niên thế hệ này. Vô luận bởi vì hôn ước, hay là thế nhân đều biết quan hệ giữa Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung, hay là quan hệ cạnh tranh giữa lẫn nhau. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Chiêu Thí, thời điểm ban đầu, song phương dĩ nhiên đương nhiên là đối thủ, thậm chí có thể nói là địch nhân. Nhưng ở Thiên Thư Lăng, song phương đều ở dưới một mái hiên, cùng ăn cơm trong một nồi, cùng nhau xem bia ngộ đạo, trao đổi tâm đắc, địch ý dần biến mất, trở nên quen thuộc, nhất là sau khi Trần Trường Sinh đưa Tô Ly Vạn Dặm Nam Quy, song phương lại có giao tình không nhỏ. Nhưng dù sao đều là người trẻ tuổi, cũng là tu đạo thiên tài trẻ tuổi. Quốc Giáo Học Viện Thanh Niên cùng Ly Sơn Kiếm Tông Thần Quốc Lục Luật hiện tại được xem trọng nhất, thường xuyên bị người lấy ra so sánh. Song phương cạnh tranh, thoạt nhìn chắc chắn kéo dài rất dài, ai có thể thật sự tòng phục. Trong tiểu lâu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, tiếng cãi vã của Đường Tam Thập Lục cùng Quan Phi Bạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, mặc dù cho đến cuối cùng, song phương còn bảo lưu lấy một chút lý trí, nhất là Đường Tam Thập Lục không có giống đối phó Thanh Đằng Chư Viện chút ít người khiêu chiến trực tiếp hỏi tổ tông 18 đời nhà đối phương, nhưng vẫn còn ầm ĩ ra chút ít chân hỏa. Quan Phi Bạch sắc mặt rất trắng, không phải là đắp phấn, cũng không phải là bị thương, mà là quá tức giận. Sư huynh, ta không thể nhẫn nhịn nữa, ta muốn khiêu chiến hắn ở trên trừ. Góc truyện audio.com, Thạch Đại Hội, nghe lời này, Lương Bán Hồ vẻ mặt khẽ biến, phải biết rằng trước khi đến, Cẩu Hàn Thực đã dặn dò bọn họ, hiện tại Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện tuy nói không coi là đồng minh, nhưng cũng không phải là quan hệ địch nhân, ở trên trừ Thạch Đại Hội, nếu không cần thiết tốt nhất không cần tranh đấu lẫn nhau. Đường Tam Thập Lục cũng nổi giận hô. Trần Trường Sinh, ngươi có thể nhịn, nhưng ta không có cách nào nhịn, trên trừ Thạch Đại Hội ngươi nhất định phải đem người này đánh thành đầu heo. Nói ra những lời này đồng thời, bọn họ rất tự nhiên hướng Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh nhìn lại. Nhưng mà trong lầu làm gì còn có thân ảnh của Cẩu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh. Người đâu? Đường Tam Thập Lục thất kinh hỏi. Đi rồi, Chiết Tụ nói, sau đó nhìn về Quan Phi Bạch vẻ mặt hờ hững nói. Trên đại hội ta chọn ngươi. Nói xong câu đó, hắn cũng xoay người rời khỏi tiểu lâu. Quan Phi Bạch ngây người một lát mới kịp phản ứng, nhìn bóng lưng của hắn, cười lạnh nói. Cho là ta sợ ngươi sao? Đường Tam Thập Lục ở bên cười lạnh nói. Nếu như ngươi không sợ hắn, vì sao phải sửng sốt một khắc như vậy? Quan Phi Bạch giận dữ, nói. Có bản lãnh một mình ngươi lên đi, nhất thời hô Trần Trường Sinh, nhất thời gọi hắn, ngươi có biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn hay không? Đường Tam Thập Lục mặt không đổi sắc nói. Ta ngay cả thể diện cũng không cần, nào đâu biết cảm thấy thẹn mấy chữ viết như thế nào. Không phục, vậy ngươi cắn ta đi. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực sớm đã rời khỏi phòng, đi tới trên sân phơi chỗ cao, đứng ở lan can, nhìn cảnh hồ. Hắn biết rõ, cãi vã trong lầu nhất thời nửa khắc không cách nào kết thúc, hơn nữa không có bất kỳ ý nghĩa, ở nơi đó nghe chỉ có thể lầm bẩn tai của mình. Rốt cuộc là tại sao? Trần Trường Sinh nhìn Cẩu Hàn Thực rất chân thành hỏi. Yêu tộc cùng nhân tộc hỗn huyết quả thật rất bị kỳ thị, nhưng ta rất rõ ràng, Ly Sơn Kiếm Tông. Ít nhất Tô Ly tiền bối không phải là người như thế, tại sao hắn muốn ngăn cản hôn sự này? Cẩu Hàn thực biết Trần Trường Sinh là người rất trực tiếp, nếu như không có đầy đủ lý do, căn bản không cách nào thuyết phục hắn, cho nên nói thẳng. Chiết Tụ không sống được lâu nữa. Trần Trường Sinh nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, thông qua Từ Hữu Dung trợ giúp cũng nghe đến lời giải thích tương tự, chỉ là không nghĩ đến. Lại thật sự là như vậy, Chiết Tụ thân thể quả thật có tai họa ngầm, nhưng tuyệt đối có thể trị lành. Hắn trị liệu cho Chiết Tụ một thời gian rất dài, đến hiện tại cũng không có đình chỉ, biết tâm huyết dâng trào loại kỳ chứng này, quả thật rất khó hoàn toàn trị lành, nhưng hắn thông qua việc chỉ đạo đối với Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá, đối với phương diện này đã có rất nhiều kinh nghiệm, hắn tin tưởng mình sớm muộn có thể nghĩ ra phương án trị liệu hoàn mỹ nhất. Cẩu Hàn thực có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói. Người biết, Trần Trường Sinh nói, ta đã bắt đầu chữa trị cho hắn. Cẩu Hàn thực suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói. Sư thúc tổ kết luận hắn sẽ chết sớm, ngươi không có biện pháp trị lành cho hắn. Trần Trường Sinh nói, phương diện khác ta không bằng Tô Ly tiền bối, nhưng phương diện này hắn không bằng ta. Cẩu Hàn thực nhớ tới sư thừa của hắn đã được công khai rộng rãi, phát hiện tựa như thật là như thế. Hôm nay kế đạo nhân thanh, góc truyện audio.com, danh không hiện trên thế gian, nhưng mấy trăm năm trước lại là thầy thuốc xuất sắc nhất thế gian này. Chớ đừng nói chi là thân phận chân thật của hắn là thương viện trưởng của quốc giáo học viện. Ngươi có thể thuyết phục ta, nhưng chuyện này, đầu tiên ngươi phải thuyết phục sư thúc tổ. Cẩu Hàn thực nói, nếu không ta sẽ không đồng ý Chiết Tụ đi Ly Sơn gặp nàng. Trần Trường Sinh nói, vì sao phải đến mức này, chẳng qua là gặp mặt một lần, ta bảo đảm sẽ không phát sinh việc gì. Cẩu Hàn thực nhìn hắn bình tĩnh nói, đó là Ly Sơn, Vạn Kiếm Chi Tông, không cần nghĩ tới những câu chuyện cùng nhau bỏ trốn như trong tiểu thuyết. Đám thanh niên quốc giáo học viện quả thật từng có loại ý nghĩ này, thậm chí đang âm thầm chuẩn bị, lúc này bị một lời của đối phương dễ dàng bóc trần, Trần Trường Sinh không khỏi có chút lúng túng. Nếu như ngươi xác định có thể trị lành bệnh cho Chiết Tụ, như vậy tại sao không thể chờ ngươi thật sự trị lành, lại đến thảo luận chuyện này? Cẩu Hàn thực đưa ra một vấn đề rất mấu chốt, Trần Trường Sinh nói, tương tư cũng là bệnh, Chiết Tụ bên này còn tốt, Thất Gian thì sao? Cẩu Hàn thực nghĩ tới tiếng la tức giận của tiểu sư muội đêm hôm đó, không biết nên trả lời như thế nào, một hồi lâu sau nói. Ta sẽ đem lời của ngươi chuyển lại cho nàng. Trần Trường Sinh hơi yên tĩnh, nghĩ thầm nếu như có thể có hy vọng, cuộc sống của Thất Gian ở Ly Sơn cũng sẽ khá giả hơn chút ít. Cách chương.